Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong phúc âm Luca chương 2, câu 25 đến câu 40 qua chủ đề Những người được ơn Chúa. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thời giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh là Cha rất nhân từ của chúng con. Trong thời giờ thiêng liêng này, chúng con đến với Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã ban sự cứu rỗi cho chúng con qua Chúa Cứu Thế Giê-xu là con yêu dấu của Ngài, đã bằng lòng xuống thế làm người rất âm thầm trong đêm Giáng sinh cách đây hơn 2.000 năm, để cuối cùng nhận án tử hình trên thập tự giá thay cho loài người ô tội. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con đức tin tiếp nhận món quà cứu rỗi vô giá đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu, để ngày nay chúng con được tha tội, được Ngài nhận làm con, được hứa ban nước thiên đàng, được ở trong bầy chiên của Ngài, được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn và ban cho cơ hội phục vụ Chúa qua anh chị em chúng con trong đức tin. Giờ đây chúng con cùng hướng lòng lên Chúa tôn thờ, xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong thánh ca Ơn Lạ Lùng.
Ngợi ca Chúa từ ai ban ơn lạ lùng, đời tôi vốn tràn những lệ đắng, tôi đã hư mất bao ngày lầm than trong nơi tội đầy, mà ơi
Bây giờ chúng ta sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong Phúc âm Luca chương 2, câu 25 đến câu 40 qua chủ đề Những người được ơn Chúa. Phúc âm Luca chương 2, câu 25 đến câu 40 ghi như sau: Và trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon, trông đợi sự yên ủi dân Israel, và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Chúa cứu thế. Vậy người cảm Đức Thánh Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giê-xu đến để làm chọn cho ngài các nghi lễ theo luật định, thì người bồng ẵm con trẻ ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an theo như lời ngài, vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của ngài mà ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân ngài. Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. Simeon bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Mary mẹ con trẻ rằng: Đây, con trẻ này đã định là một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên, và định là một dấu gây nên sự cãi trả. Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy, tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Lại có bà tiên tri Anne, con gái của Phanuel, về chi phái A-xe, đã cao tuổi lắm, từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm, rồi thì ở quá. Bây giờ đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Khi Joseph và Mary đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Nazareth trong xứ Galilee. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên ngài. Đó là Luca chương 2, câu 25 đến câu 40. Chúng ta có thể hiểu ơn Chúa theo nhiều nghĩa nếu dựa trên những loại ơn Chúa ban, vì trên hết, Chúa là đấng ban ơn. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của muôn loài, Ngài là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, và Ngài cũng là cha của những người được cứu chuộc. Tất cả những danh hiệu ấy nói lên một đặc điểm quan trọng. Vì Ngài là đấng tối cao, tối đại, Ngài không cần ai ban ơn, nhưng Ngài là đấng ban ơn cho tất cả. Tuy nhiên, để có khái niệm rõ ràng hơn, chúng ta cũng có thể hiểu những người được ơn Chúa theo nghĩa rộng, nghĩa hẹp và nghĩa tuyệt đối. Thứ nhất là nghĩa rộng. Là tạo vật của Chúa, tất cả mọi người đều thọ nhận ơn Chúa. Vua David cảm tạ Chúa vì đã được dựng nên cách đáng sợ và diệu kỳ, đó là Thi Thiên 139 câu 14. Phao-lô giảng tại hội trường Aten công bố rằng Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Và trong Đức Chúa Trời, chúng ta được sống, động và hiện hữu. Đó là Công vụ đoạn 17, câu 25 phần B và câu 28. Tất cả mọi người cũng đều được ơn Chúa trong nghĩa chúng ta được Chúa ban cho sự sống và cung cấp mọi phương tiện để sinh tồn, không khí, nước, thực phẩm. Đức Chúa Trời đã đặt để con người trong một địa cầu tuyệt hảo với bốn mùa luân chuyển hài hòa, với hàng triệu loài sống, loài thú, loài người, loài chim, loài cá, côn trùng và thảo mộc, thậm chí vi trùng và cả siêu vi nữa. Trái đất đầy rẫy những vật tốt cho con người vui hưởng, khoáng chất, dầu mỏ, đá quý. Khoa học đã tiến bộ đến thời kỳ hậu hiện đại, nhưng người ta vẫn chưa khám phá được một tinh cầu nào có sự sống sung mãn như trái đất. Bay vào không gian, các phi hành gia nhìn về trái đất tuyệt đẹp, mô tả trái đất như một trái cầu xanh lơ, một đốm xanh nhạt trong vũ trụ bao la. Một nhà thơ Việt Nam bảo trái đất giống như một giọt nước đi trong không gian. Dù được Đức Chúa Trời tạo dựng và bảo tồn diệu kỳ như vậy, nhưng không phải mọi người đều biết ơn Chúa. Hầu hết dửng dưng coi tất cả những ân huệ đó là đương nhiên, và vì là con người nên họ có quyền hưởng, thậm chí lạm dụng một cách ích kỷ hay phung phí, hủy hoại những điều tốt lành Chúa ban. Bây giờ chúng ta nói đến ơn Chúa trong nghĩa hẹp. Người được ơn Chúa là người được Chúa ban cho những ơn thiêng liêng đặc biệt, được biết Chúa, được đến gần Chúa, được có những thị kiến tâm linh về cõi vĩnh hằng. Trong lịch sử Kinh Thánh cũng như trong lịch sử Hội Thánh, không thiếu gì những nhân vật được ơn Chúa như thế. Adam, Eva được hàng ngày tương giao với Chúa, trò chuyện thân mật với Chúa, cho đến ngày họ trái lời Chúa mà nghe theo lời dụ hoặc của con rắn là ma quỷ. Hê-nóc được đồng đi với Chúa, Nô-ê được ơn Chúa biết trước cơn hồng thủy, và chuẩn bị cho ngày đại nạn trong một thế giới chỉ lo ăn uống cưới gả. Abraham rời bỏ quê hương dòng tộc để đi theo Chúa. Môi-se được ơn Chúa lãnh đạo tuyển dân. Ông gần Chúa đến độ được Chúa coi như bạn và được nói chuyện với Chúa mặt đối mặt. Các tiên tri thời Cựu Ước cũng là những người được Chúa ban đặc ân làm phát ngôn nhân cho Chúa, công bố lời Chúa cho tuyển dân cũng như cho thế giới đương thời. Trong thời Tân Ước, ngoài những nhân vật Giáng sinh được ơn Chúa chúng ta sẽ đề cập chi tiết ở phần sau, chúng ta thấy các sứ đồ là những người được ơn Chúa kêu gọi cho chức vụ đặc biệt. Phao-lô, ngoài ơn kêu gọi làm sứ đồ, còn được Chúa ban nhiều ơn khác, trong đó có một lần được đem lên đến từng trời thứ ba là thiên đàng. Răng được Chúa ban cho mặc khải đặc biệt về ngày cuối cùng và những diễn biến tương lai của thế giới khi Chúa hồi lai. Bây giờ chúng ta nói đến ơn cứu rỗi. Chúng ta cũng cần nói đến một ơn tối quan trọng Chúa ban là ơn cứu rỗi cho những người được Chúa chọn, cũng là những người chọn Chúa, đặt lòng tin nơi Chúa. Thánh Phi-e-rơ khẳng định rằng Đức Chúa Trời không muốn cho một người nào hư vong, nhưng muốn cho mọi người ăn năn tội quay về với Chúa để có thể nhận được ơn cứu rỗi này. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu rỗi, nhưng không ép buộc con người phải nhận. Chúa để con người tự do quyết định nhận hay không, nhưng cũng đồng thời cảnh cáo rằng con người phải lãnh hậu quả quyết định từ khước ơn cứu rỗi là cái chết đời đời đau đớn trong hỏa ngục. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến những ơn đặc biệt, gọi là đặc biệt, nhưng không có nghĩa là chỉ dành cho những người đặc biệt đã định trước, theo nghĩa của thuyết tiền định. Chúng ta ai cũng có thể thành người được ơn đặc biệt của Chúa khi chúng ta đáp ứng một cách đặc biệt những mong đợi của Chúa. Chúng ta sẽ lược thảo một số các nhân vật trong câu chuyện Giáng sinh để thấy rõ vai trò của những nhân vật này trong những ơn đặc biệt Chúa ban. Thứ nhất là cụ Simeon, ghi trong Luca chương 2, câu 25 đến câu 32. Và trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon, trông đợi sự yên ủi dân Israel và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết rằng mình sẽ không chết trước khi thấy Chúa cứu thế. Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giê-xu đến để làm trọn cho Ngài các nghi lễ theo luật định, thì người bồng ẵm con trẻ ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài, vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, mà Ngài đã sắm sửa để làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài. Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. Simeon bèn chúc phước cho hai vợ chồng nói với Mary mẹ con trẻ rằng: Đây, con trẻ này đã định là một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên và định là một dấu gây nên sự cãi trả. Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy, tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Đó là Luca chương 2, câu 25 đến câu 32. Cụ Simeon là người công bình đạo đức, nghĩa là người tin kính Chúa, tôn trọng và tuân giữ các giới răn của Chúa. Cụ là một tấm gương sáng, và cuộc sống của cụ có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng dân Chúa, đến nỗi hầu như mọi người tại Jerusalem đều biết tiếng và cảm tạ Đức Chúa Trời về cuộc sống của cụ. Cụ Simeon cũng không sống trong dĩ vãng và nương dựa vào đạo đức cá nhân, nhưng hướng về tương lai dân tộc, đặt cả hy vọng của mình trên lời hứa của Đức Chúa Trời về một đấng cứu tinh là Chúa cứu thế sẽ đến. Chúa thấy và biết khao khát của cụ, cũng như những ước nguyện của cụ, và trong thời điểm của Chúa, Ngài đã đáp ứng, ban ơn cho cụ. Đức Thánh Linh đã đến với cụ là một ơn lớn thôi thúc cụ vào đền thờ đúng lúc Joseph và Mary đem con trẻ Giê-xu đến để làm trọn mọi lễ nghi theo giáo luật quy định. Chính trong đền thờ, cụ bồng ẵm hài nhi Giê-xu sung sướng ca ngợi Đức Chúa Trời, sung sướng đến độ bảo rằng: Chúa ơi, vậy là đủ rồi, cả cuộc đời con đã đánh đổi lấy giây phút này cũng là quá nhiều. Bây giờ xin Chúa cho con qua đời bình an, vì con biết rằng Ngài đã giữ lời hứa thành tín ban đấng cứu tinh cho dân tộc mà chính mắt con đã thấy, chính tay con đã được bồng ẵm đấng cứu tinh ấy. Trong một phương diện, chúng ta thấy dường như Đức Chúa Trời đã thưởng công cho cụ Simeon về cuộc sống tin kính và đạo đức. Nhưng trong một phương diện khác, chúng ta thấy chính lòng mong mỏi và hy vọng của cụ đặt nơi sự giải cứu của Đức Chúa Trời cho tuyển dân mới là động cơ khiến cho Chúa ban cho cụ đặc ân được thấy và được bồng ẵm Chúa cứu thế. Khi những mong ước và những hy vọng của chúng ta đi đôi với ý định và chương trình của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy mình là người được Đức Chúa Trời ban ơn. Có ai trong chúng ta biết chắc mình đang sống trong ý muốn tốt lành của Chúa? Hay nói cách khác, ai có thể khẳng định rằng nếp sống hiện tại của mình, của gia đình mình, với tất cả công việc, lời nói, hành động, tình cảm, ước muốn đều phù hợp với lời Chúa dạy, đều đẹp lòng Chúa không? Khẳng định được như thế, chúng ta hãy chờ nhận ơn đặc biệt Chúa ban, có thể là những lời dạy đặc biệt mỗi ngày trong những trang kinh thánh, những quyết định đúng, thành công và tốt đẹp, những việc làm có kết quả vinh hiển danh Chúa, những lời nói, những việc làm đem lại gây dựng khích lệ cho người khác. Nhân vật thứ hai chúng ta nói đến là bà Anne. Có chồng 7 năm, sau đó là góa bụa cho đến năm 84 tuổi. Trong cái nhìn của người đời, góa chồng khi còn quá trẻ là một điều bất hạnh. Nhưng với đức tin của bà Anne, cuộc đời đó trở thành phước hạnh. Luca ghi nhận, bây giờ bà đã 84 tuổi, không hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Chúa đã ban thưởng cho bà, thôi thúc bà đúng lúc có hài như Giê-xu trong đền thờ. Bà đến đó, ca ngợi Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Hiển nhiên, tâm tưởng của bà đi cùng một hướng với cụ Simeon, trông chờ dân Chúa, trông chờ thành của Chúa được giải cứu qua đấng cứu tinh. Chúa đã cho bà thấy đấng cứu tinh đó tận mắt, cuộc đời góa bụa bất hạnh của bà đã được hóa giải, đã biến thành cuộc đời được phước khi Chúa đến trên bà. Đức tin, ước nguyện của bà đã được Chúa bù đắp bằng ân sủng, và hiển nhiên, đối với bà, đó là điều thỏa nguyện hơn hết cho cả cuộc đời tin kính Chúa. Một nhân vật được ơn rất lớn ghi trong Kinh Thánh là Mary, ở trong Luca chương 1, câu 28, câu 29 và câu 38. Mary là một trường hợp được ơn Chúa rất bất ngờ. Chính Mary cũng ngạc nhiên đến độ bối rối khi nghe thiên sứ nói mình là người được ơn Chúa, vì Mary biết rõ mình chỉ là một thôn nữ bình thường. Nhưng điều này khích lệ chúng ta vì chúng ta biết rằng ơn Chúa cũng dành cho những người bình thường. Thoạt đầu Mary cũng e dè về ơn bất thường của Chúa cho mình được mang thai và sinh ra Chúa cứu thế. Nhưng cuối cùng Mary đã cúi đầu chấp nhận. Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đây là một lời chấp nhận đầy đức tin. Đặt mình trong trường hợp Mary, chúng ta sẽ hiểu rằng nhận ơn Chúa không dễ. Có những giá phải trả, có khi bằng chính sự sống của mình. Chính vì thế, để có thể nhận ơn Chúa, chúng ta luôn luôn cần vận dụng đức tin như Mary đã nhận bằng đức tin. Từ đó ơn Chúa cứ lớn dần và mức độ đức tin chấp nhận ơn Chúa cứ tăng lên theo với những thách thức Mary phải đối diện. Vấn đề tai tiếng. Nếu Đức Chúa Trời không can thiệp thì Mary rất khó thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc của giáo luật đương thời. Rồi nếu thoát khỏi bị kết án ném đá thì đến những khó khăn của thai nghén, sinh nở. Và đau đớn nhất là khi chứng kiến cảnh con mình bị đóng đinh trên thập tự giá. Chắc bà đã nhớ ngay đến lời cụ Simeon tiên báo trong đền thờ. Một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Đây là giá của ơn Đức Chúa Trời. Đây là hình ảnh trung thực của người được ơn Đức Chúa Trời. Và cuối cùng, con trẻ Giê-xu trong Luca chương 2 câu 40 câu 52 cũng là người được ơn. Chúa Giê-xu cũng không ở luật trừ của người được ơn. Cả cuộc đời của Chúa khó nghèo, bị chống đối, được tung hô, nhưng rồi bị đói, khát, buồn, thương, đau đớn, sỉ nhục. Đây là người được ơn Đức Chúa Trời hơn hết, là con yêu dấu của Đức Chúa Trời, đẹp lòng Đức Chúa Trời hoàn toàn, nhưng cũng lại là con người thống khổ và là người được ơn. Cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu là mẫu mực cuộc đời được ơn cho chúng ta. Chúng ta có thể kể thêm những nhà thông thái Ba Tư, các mục tử, vân vân. Ơn họ nhận được tự chung là được thấy Chúa cứu thế, được chiêm ngắm tôn thờ Chúa cứu thế. Nhưng tất cả những người đó đều là những người có lòng trông đợi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đó là những người coi giá trị tâm linh trọng hơn những nhu cầu vật chất. Những người có lòng trông mong như thế, không sớm thì muộn, sẽ nhận ơn Đức Chúa Trời một cách đặc biệt. Ước mong mỗi chúng ta đã nhận ơn cứu rỗi là ơn lớn nhất, rồi ra sẽ tiếp tục nhận được vô số những ơn thiêng liêng khác từ Chúa là đấng đầy ơn và sẵn lòng ban ơn. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý để dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả, đã bằng lòng nhập thể thành người sinh ra trong trần gian ô tội, đã hiến dâng sự sống thánh khiết toàn vẹn của Ngài trên thập hình để chuộc tội cho chúng con, cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời. Nhờ đó, chúng con được thuộc về Ngài, được ở trong vòng tay bảo vệ chăm sóc của Ngài để đời đời ca ngợi cảm tạ ân sủng Chúa. Xin giúp chúng con sống đắc thắng tội lỗi, luôn luôn hướng về Chúa trong tinh thần biết ơn, ca ngợi và cảm tạ Chúa không dứt, để cuộc đời mỗi chúng con sẽ rầm thấm trong ơn Chúa đến nỗi tuôn tràn ra cho vô số người Chúa cho chúng con gặp gỡ trên đường đời. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Diêu diết tiếng hót chim chào đón ánh nắng hồng, diêu diết tiếng hót ca vang lừng. Như đưa tâm linh tôi vào giữa những lối mộng, những lối có bóng mà cho lòng. Những lối biết có hoa đẹp có Chúa dắt dìu, Ngài là người lòng tôi mến yêu. Sống với cứ Chúa luôn đêm ngày, lòng đầy mừng vui dù mưa rơi hay nắng vương trên đời. Thiên Chúa xuống trần tìm tôi giữa đời tối tăm. Tôi đến với Ngài một hôm cõi lòng vỡ tan. Đời tôi hôm nay tươi sáng, Chúa dắt tôi bước trong muôn hào quang. Tôi đến với Ngài lòng quên hết sầu thế gian. Nhớ đến lúc trước tôi còn lang thang xa Ngài, sống với những đớn đau đêm ngày. Tôi như bông hoa rơi rụng trong cơn mưa buồn, sống với tôi thiếu vắng yêu thương. Đang khi bơ vơ tôi chợt nghe tiếng Chúa gọi, lời Ngài làm hồn tôi thấm tươi. Đến với cứ Chúa tâm tôi nhẹ nhàng tuyệt vời, bao tội tôi Giê-xu đã buông tha rồi. Thiên Chúa xuống trần tìm tôi giữa đời tối tăm. Đến với Ngài một hôm cõi lòng vỡ tan. Đời tôi hôm nay tươi sáng, Chúa dắt tôi bước trong muôn hào quang. Tôi đến với Ngài lòng quên hết sầu thế gian. Vỡ tan. đời tôi hôm nay tươi sáng, Chúa sắp tôi bước trong muôn hào quang. Tôi đến với Ngài lòng quên hết sầu thế gian. Tôi đến với Ngài lòng quên hết sầu dương gian.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.